thứ ba sau chiến dịch thứ ba mùi chay. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Daniel, Daniel chương 3 câu 25, 34 đến hết câu 43. Ngày ấy Azaria đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng: Ôi, vì danh Thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng hủy bỏ giao ước của Ngài, vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Abraham, với tôi tớ Ngài là Isaac, và kẻ Ngài thánh hóa là Israel. Xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Thế mà hôm nay lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn. Chẳng còn nơi dân của đầu mùa lên Chúa, để chúng con được Chúa xót thương. Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhường của chúng con, thay của lễ toàn thiêu, chiên bò và ngàn vạn cừu non béo tốt. Ước gì khi lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay vừa làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài đâu có phải ê chề thất vọng. Và giờ đây chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm thánh nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ, nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con, và tôn vinh danh Ngài lạy Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài.
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài.
Lạy Chúa, đường neo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con. Xin dừng con đi theo đường chân lý của Ngài và bao băng dây dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài.
Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biêu lô từ muôn của muôn đời. Giờ đây xin nhớ lại, xin Chúa lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài.
Chúa là đấng nhân từ chính trực, chỉ lôi cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của người.
Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Thưa Chúa,
Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa,
câu 35. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải là 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo không phải là 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yên vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y, bán cả vợ con và tài sản để trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng khoan lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y ra về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy thấy một người đồng bạn mắc nợ y có 100 quan tiền. Y liền túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bàn xuất mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ trả cho anh hết. Nhưng y không chịu, cứ tống người ấy vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi phải ngươi không thương xót đồng bạn ư, như ta đã thương xót ngươi hay sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết món nợ. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em y như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho những anh em mình. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Trong khía cạnh sống đức ái là tha thứ và lại còn làm ơn cho những kẻ hại mình thì thật là khó. Nếu Chúa không tha thứ và đền tội chúng ta thì không ai trong chúng ta có thể được tha thứ. Vậy nếu Chúa đã tha cho chúng ta rất nhiều những điều xúc phạm đến Thiên Chúa nặng nề, thì Chúa buộc chúng ta cũng phải tha thứ, chịu đựng nhịn nhục và làm ơn cho những người đã xúc phạm đến chúng ta chẳng đáng là bao. Bởi vì không có một điều tốt nào mà không tỏa ra hương thơm của Chúa Kitô đến với những người xung quanh chúng ta đang sống. Và ngược lại cũng không có điều sâu nào mà không tác hại đến môi trường là ngột ngạt nơi mình đang sinh sống. Chúng ta nhớ là sau khi Adam mê và bất trung với Chúa thì tội ác nọc độc cứ gia tăng. Adam và Eva thì mới lỗi hái trái cấm. Thế mà con của họ là cái y đi giết người em, còn báo thù 7 lần. Cháu của họ Adam lấy 2 vợ còn ác hơn giết người đấy. Và ấy động đến hắn bảo: Ta báo thù 7 lần 7. ác ấy càng ngày nó càng di căn, nó càng đến rễ sâu vào tâm hồn mọi người, khiến cho dân Israel trở thành một đoàn lũ dân Chúa chọn mà luôn luôn chống đối lời các ngôn sứ Chúa sai đến dạy họ, khiến họ phải khốn nạn, phải níu đầy Babylon, mà không phải chỉ những kẻ phạm tội, kẻ làm mất lòng Chúa mới đi níu đầy, mà trong đó cả những người công chính cũng bị níu đầy. Đó, tội ác nó làm cho mọi người phải khổ. Ai phạm tội người ấy lãnh hậu quả của tội thì xứng đáng. Còn những người khác đôi khi người ta không phạm tội mà người ta cũng chung một số phận gặp đau khổ tai ương. Cụ thể như thời dân Do Thái bị đu đẩy bên Babylon, tội ác tày trời của những người vi phạm. Nhưng có những cậu bé đâu có tội gì đâu, vậy mà vua thử xem rằng có tùng phục vua hay không. Trong khi đó những người lớn vì miếng cơm manh áo, vua bảo sao thì nghe vậy, bỏ thờ Chúa, thờ thần của vua. Riêng ba cậu bé Sacrac, Mesac và Abednego thì quyết tâm không theo cái cách xông đạo của cha ông, bỏ Chúa mà thờ thần của vua, chỉ thờ thần là Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Vua thấy ba thằng này ương ngay thật, vua bảo chúng mày mà không thờ thần của tao đó, sau một hồi chống mà không xúc lại thần của tao thì ba chúng mày sẽ trói lại và lính cho lửa đốt nóng 7 lần lên, sẽ quăng ba thằng này vào xem thần nào, chúa nào cứu chúng mày khỏi tay tao. Khôn hồn thì thờ thần của ta đi thì được sống. Tôi rất là thích mấy bé nó trả lời với vua rõ ràng, oai phong lắm. Này, ông đừng dọa ba chúng tôi nhé. Chuyện mà Chúa có cứu chúng tôi hay không, đó là việc của Chúa. Chúng tôi chẳng phải cầu, chúng tôi chẳng phải lo. Chuyện đó chuyện của Chúa mà. Chúa là đấng luôn cứu độ mà. Chúng tôi khỏi cần phải đặt vấn đề đó. Và giả như Chúa quên không cứu chúng tôi, thì này, chúng tôi nói cho ông biết, chúng tôi cũng chỉ thờ Chúa thôi. Không có thờ thần nào mà ông tạo ra đâu. Đó. Thế ba đứa bé đã trả lời là Chúa không thương, Chúa không cứu, tôi cũng cứu thần, tôi cũng cứu thờ Chúa thôi. Chức khoát thần thái. Thế đức tin của ba cậu bé thật thấy tuyệt vời. Sống như vậy cơ. Cho nên ở giữa lò lửa cháy phùng mà ba cậu lại rất là vui vẻ, bắt tay nhau nhảy múa, lại thêm người thứ tư nữa. Và trong khi nhảy múa giữa lò lửa, các chú mượn cái bài ca của Azaria cũng trong lò lửa mà cất tiếng cầu nguyện cho mình, nhất là cầu nguyện cho dân tộc của mình đã từng phạm tội mà bây giờ đang ở cảnh đu đầy khốn nạn này. Lời cầu nguyện ấy họ ca tụng Thiên Chúa: xin Chúa nhớ lại giao ước Ngài đã lập với tổ phụ chúng con. Chúa đã hứa cho dòng tộc chúng con đông như sao trên trời, như các bãi biển. Vậy mà vì tội của dân tộc chúng con, bây giờ chúng con phải chuốc lấy hậu quả này. Là một dân nhỏ nhất, không còn người lãnh đạo, không còn người chỉ huy, chúng con như một đàn ong vỡ tổ, vì không còn có ngôn sứ đến để giảng dạy chúng con nữa, không còn đâu dân của lễ đầu mùa chiên cừu lên Thiên Chúa nữa. Bây giờ chúng con quá khổ nhục, ước gì khổ nhục của chúng con thay cho của lễ dâng lên Chúa, vì không còn, vì Ai mà còn tin cậy ở nơi Chúa thì không bao giờ thất vọng. Xin Chúa cho chúng con biết kính sợ Chúa mà tìm kiếm Thánh Nhan. Xin Chúa nhớ lại lòng nhân hậu Chúa đã dành cho chúng con và giải thoát chúng con, lạy Chúa. Đó, Daniel 3:25 đến 43 bài đọc chúng ta mới nghe. Đó là tâm tình của những người kiên trì giữ đức tin, chỉ thờ Chúa. Cái cầu nào họ vẫn cầu nguyện, họ không cầu nguyện xin Chúa giáng phạt trên những kẻ phạm tội mà bây giờ họ bị cảnh đục đầy, họ bị lửa đốt. Không, chứ không cầu nguyện cho những kẻ gây ra tội ác để Chúa phạt bọn nó, mà đấy cầu nguyện xin Chúa thương hết mọi người, trong đó những người đã từng gây ra tội ác để chúng con bây giờ phải khổ thế này. Đó, ba đứa bé khổ như vậy mà đi cầu nguyện cho hết mọi người, chúng có tội gì đâu. Cái tâm tình của các chú này phải là tâm tình của người Công giáo. Khi chúng ta bị kẻ ác tấn công làm hại chúng ta, Chúa không cho phép chúng ta báo thù, mà Chúa còn dạy chúng ta phải cầu nguyện cho họ, để còn làm lành cho họ nữa, để chúng ta mới là con cái của Thiên Chúa, sống trong hội thánh để được phúc đời đời. Vì chúng ta thuộc về thánh là thuộc về dòng giống mới, biết yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Nhưng để sống được tâm tình này và sống biết yêu thương tha thứ cho kẻ hại mình, chúng ta tìm hiểu những chi tiết trong tin mừng hôm nay. Chi tiết là cái ý nghĩa ông Phêrô ông ấy thưa với thầy Giêsu rằng: này thầy, con tha cho anh em con 7 lần được không ạ? Chúa bảo: này Phêrô, không phải tha 7 nghe không, mà tha 70 lần 7. Vậy cái con số 7 mà Phêrô xin Chúa lại bảo 70 lần 7 có nghĩa là gì? Thứ hai, khi đã cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa thì nó phải trở thành cái lý do thúc bách chúng ta cũng phải tha thứ cho kẻ xúc phạm đến ta và làm lành cho cả những người đã làm hại mình. Và trở lại điểm thứ nhất là tại sao ông Phêrô thưa với Chúa: con tha cho anh em con 7 lần. Con số 7 trước nhất cái ý nghĩa là một cái gì rất là phong phú và tốt đẹp, hay là kể không xiết. Con số 7 trong Kinh Thánh không phải là con số toán học. Giống là Huy Bi đã đọc 22 là 4, 4 cộng với 1 là 2, không phải con số toán học. Mà Huy Bi có đọc vậy gì hay quá, cho nên là chuyên viên lớp 1. Con số mà con số toán học để số đến 1, 2, 4 làm sao 7, mà là con số mang một ý nghĩa thần học, ý nghĩa về tinh thần. Số 7 là số phong phú, số 7 là số không, một cái gì nó không thể đến được. Tốt nhất cũng là 7 mà xấu nhất cũng là 7. Ví dụ như tốt nhất là Chúa dựng lên cái vũ trụ này một tuần lễ mọi sự tốt đẹp. Sáng thế chương 1 đó. Nhưng mà cái xấu nhất lại là ông Cain đòi báo thù 7 lần. Đó, sáng thế 4:15. Hay là cái tốt nữa là số 7 là phải luôn luôn trở về với Chúa ngay lập tức, vẫn là công chính. Cái ngôn Luôn 24:16 nói: người công chính phạm tội mà một ngày họ trỗi dậy 7 lần, 7 lần phạm tội trong ngày thì 7 lần trỗi dậy trở về với Chúa để diễn tả ơn Chúa vô cùng phong phú. Ngôn sĩ Isaiah chương 11:2-3 cũng nói là 7 ơn Chúa Thánh Thần. Thế là Chúa tha thứ tội lỗi cho bà Marina để bà lại nên tốt tuyệt vời, bởi vì trước đây bà ấy quá khổ nạn, là Chúa tha cho bà 7 quỷ, trừ 7 quỷ, Luca 8:2. Thế là ý nghĩa số 7 là thời gian trước cứu độ, nói về ơn cứu độ của Chúa. Ở dân chương 4:52, con ông đội trưởng gần chết, Chúa cứu con ông ấy vào giờ thứ 7. Và ơn Chúa vô cùng phong phú thì cũng được gói gọn ở trong hình ảnh 7 bi tích đó. Thế con số 7, tôi nói là một con số nói cái gì không đếm được, tốt nhất không thể nói được, hay là xấu nhất cũng không thể diễn tả được. Nó vô cùng gọi là số 7. Còn con số 70 có nghĩa là gì? Ở Sáng Thế chương 10 cho biết sau đồ đồng thủy, dòng tộc của Noe được sinh ra là 70 người. Thế thì luật Do Thái nói là các ngươi phải yêu đồng loại, yêu đồng chúng của mình, tức là cùng một dòng họ của mình, mà ghét người ngoại. Tức là ở Matthew 5:43 câu đó có ý so sánh là phải yêu những người thuộc về gia tộc của mình hơn là yêu những người xa lạ. Nhưng mà ở đây chưa nói với Phêrô là con phải tha cho anh em con, không phải 7 mà 70 lần 7. Có nghĩa là nếu mà con dừng lại con số 7, không lẽ là con giống cái ông ca in sao? Hay là con bắt chước lấy hình ảnh ông ca in báo thù, bây giờ lấy cái đó để mà đo lường, để mà không giống ông ca in được như vậy không? Lấy cái đó để mà tiến thân sao? Hình ảnh ca in báo thù con không bắt chước, đó không phải là hình ảnh thuyết phục để con bắt chước, mà con tha 70 lần 7 có nghĩa là tha cho hết thấy mọi người, vì dòng tộc Noe có 70 người, thì chỉ được con tha hết, có nghĩa là tha tất cả những người sau lục đồng thủy, chứ không có phạt ai nữa, thì con cũng phải tha cho tất cả mọi người, vì sau lục đồng thủy tất cả là dòng giống của Noe, kẻ xa người gần, kẻ thân người ác cũng là dòng giống của Noe, cùng trong một ông tổ, cho nên con phải tha. Đấy, tha 70 lần 7 có nghĩa là như vậy. Còn nếu mà con không tha thứ, con có hơn gì con vật đâu. Này Cain, khi làm điều ác đối với em, ông như con vật, bởi vì ông đi đâu lúc đó ông cắm đầu xuống đi. Chỉ có con người đầu đội trời, chân đạp đất. Và chúng ta thấy các con vật luôn luôn là đi ngang. Đấy. Cho nên cái hình ảnh các in cắm đầu xuống đi là diễn tả con vật, con thú. Không, người không phải là thú. Mà người phải khi đón nhận được ơn cứu độ của Chúa thì đứng thẳng vươn lên. Luca 21:28 Chúa nói đã đến giờ người được ơn giải thoát, đúng không? Hãy ngẩng đầu và rướn mình lên vì ơn cứu độ đến. Ngẩng đầu rướn mình lên, không còn cắm đầu xuống đó là kẻ bất hạnh, đó là loài thú. Thế thì để hiểu được cái lý do, hiểu rõ được cái lý do, Chúa nói không phải thác 7 lần mà thác 70 lần 7, chúng ta được diễn tả qua cái hình ảnh này thì dễ hiểu hơn. Đây. Chúng ta nhìn thấy khi ông Ca-in và ông A-ben còn hòa thuận với nhau thì hai anh em bình đẳng yêu thương nhau, chẳng có vấn đề gì cả, sống công bằng tôn trọng nhau. Nhưng khi Ca-in giết em thì chẳng những dừng lại ở tội chuyện giết em mà ông còn ác hơn nữa. Từ bây giờ ông đi sâu vào tội ác này, ông cắm đầu xuống này, đấy, cắm đầu xuống đi này, ông đòi báo thù 7 lần này, dẫn tới 40 năm đó, cắm đầu xuống, đi vào tội ác, nhúng sâu vào tội ác 7 lần. Nhưng đến Lamech là cháu của Adam ấy, thì lấy hai vợ và đòi báo thù 70 lần 7 này, dẫn tới 24 này đeo. Cho đến cái tội ác báo thù càng, con người càng ngày càng xuống dốc, càng đi xuống vực thẳm tội lỗi. Đây này, cái hình dấu trừ vô cực, cái dấu toán học là không thể kể xiết được. Đó. Cho nên ông Ca-in cắm đầu xuống, tội vô cùng khổ nạn. Chẳng thể muốn câu sáng đó. Thế thì đó là cái dòng giống Adam Eva. Nếu không có Chúa thì cứ thế này mà lao đầu xuống vực thẳm này, đó, cứ vậy mà đi xuống. Nhưng Chúa Giê-xu đến, Ngài bẻ cong cái lịch sử này. Đây, từ mày đang đi xuống hả? Phải ngẩng đầu lên này, đi lên. Đây, phải đi lên. Đi lên, ngẩng đầu lên. Luca 1:28, ngẩng đầu lên. Vì ơn cứu độ đi. Hay nữa là chúng ta thấy khi đi lên như vậy này, này Chúa bảo không phải tha thứ 7 lần và 70 lần 7. Đây, tha 7 lần thuộc cho nước, không phải 7 mà 70 lần 7. Nếu mà tha, nếu mà chỉ tha thứ thôi á thì là công bằng, nhưng mà vượt trên công bằng, đây này, tha thứ còn làm ơn, làm phước cho người ta. Còn số 7 số ý nghĩa cho đến lúc từ công bằng, nó vượt trên công bằng. Thế không? Còn ở thời trước này, từ công bằng này nhún sâu xuống bất công này. Ở con đời đất nước này, đây, từ chẳng những từ bất công lên tới công bằng, và từ công bằng còn vượt lên xa. Thế thì vượt lên ơn huệ nữa. Đó là cái ý nghĩa mà Chúa bảo không phải tha 7 lần mà tha 7 lần 7. Nếu tha thứ thì hãy ngẩng đầu lên ơn cứu độ vượt trên công bằng. Nếu ta cứ nghĩ đến cái chuyện báo thù nữa, ta là dòng giống của Adam và phải chết. Còn bây giờ con Chúa trả lời cho ông Phêrô, con không thuộc dòng giống Adam Eva mà con thuộc dòng giống Giêsu Adam cuối cùng, thì con phải khác. Đấy, cái kia nó đâm đầu xuống thì con phải cất đầu lên. Thế con cứ báo thù thì mình là người thù ước, mình dòng giống này không có độ. Dòng giống của Thiên Chúa, của Giêsu, nó lúc nào cũng ngẩng đầu lên, đi lên. Đấy, đấy là dòng giống cứu độ. Lấy cái hình ảnh đó nó diễn tả cho chúng ta là Chúa đòi chúng ta phải yêu thương và làm ơn cho kẻ hại mình. Nó như thế nào khác hẳn với cái dòng giống thuở xưa khốn nạn. Dòng giống mới là dòng giống nhân ái, dòng giống tha thứ, dòng giống làm ơn cho hết thảy mọi loại người. Cho nên điểm thứ hai lớn là một khi chúng ta đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa như vậy thì cái tình thương ấy, như Phaolô nói, tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi để tôi cũng phải tha thứ và làm ơn cho những kẻ đã hại tôi như Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho kẻ mình trên thập giá. Và Chúa Giêsu đòi chúng ta phải tha. Lý do Ngài kể cái dụ ngôn ông vua đến ngày tính sổ những kẻ mang nợ, người ta dẫn đến cho vua người đầu tiên, người này mắc nợ vua 10.000 đến vàng. Theo chú giải của Top, tiêu bê là sự công tác giữa chuyên viên thánh kinh của Công giáo và Tin lành của người ta cho biết rằng 10.000 nén vàng thời ấy, nếu mà tính ra tiền á, tiền công vào thời ấy trung bình mỗi ngày là 1 quan tiền. Ta nhớ cái dụ ngôn ông chủ vườn nho thuê thợ vào làm, trong ngày mỗi ngày ông mới trả 1 quan á, thì nếu một ngày 1 quan tiền thì cái số 10.000 nén vàng ấy phải tính ra là 60 triệu ngày công. Trời ơi, 60 triệu ngày công. Vậy nếu một năm 365 ngày trừ ngày lễ nghỉ đi, không được làm việc theo người Do Thái ấy, thì cũng phải, còn những ngày khác phải làm thôi, thì cũng phải vào khoảng 2.000 năm lao động. Trời ơi, nếu tôi phải trả cái món nợ 10.000 nén vàng, tôi phải sống 2.000 năm, ngày nào cũng phải làm hết. Trời ơi, có người nào sống được 2.000 năm không? Từ ngày Chúa Giêsu ra đời đến đây, 2.000 năm phải dài, ôi là dài. Vậy thì 20 thế kỷ mới trả nợ xong rồi, ai có thể sống 100 năm chưa tới đến được 20 thế kỷ? Trời ơi, nó quá chi đi, không trả được. Cho nên ông vua biết rằng món nợ này lớn thật. Vậy mà tôi còn dám nói rằng thưa ngài, thưa đức vua, cho tôi khất, tôi trả. Ông vua, ông đã nói rằng mày phải bán chính mày, bán cả vợ con, bán cả tài sản để trả nợ. Bán trả đủ. Tại sao bán chính mày, bán cả vợ con, bán cái gì mày có? Có nghĩa là tất cả những gì mình đang có là ơn của Chúa, có trả được đâu. Thế nên vậy mà cái người ấy nói là cho tôi khất, làm sao mà trả? Vua biết là mày không trả được, mày nói như vậy để khất lần khất lừa thôi. Thôi tha cho rồi đi, chứ kêu mày tới lần sau mày cũng khất, kêu rít mày cũng khất. Mày khất tới 2.000 năm ngồi lên mà ta xử hoài. Thôi đi về, tha luôn. Ê, mừng quá, nó ra khỏi đền vua gặp ông bà nợ có 100 quan, bóp cổ nó. Tại sao mày trả nợ? Nợ lúc đầu mày nợ tao 100 quan mà cũng trả. Ông kia nói nó không xin tha, nó cũng nói y như cái anh này đã xin ông chủ chuyện vua, xin cho tôi khất, tôi trả được mà khất gì, tao không thể chịu được mày nữa. Thế là bóp cổ trói lại, tất vào ngục. Chết bao giờ mày phải trả tao nốt cái số này, tao mới cho mày ra khỏi tù. Mà trong tù làm sao mà còn có làm được cái gì để mà trả nợ? Tức là chúng ta nói thêm ác không? Mà 100 quan thì thời đó là cha nói làm việc trong 100 ngày cho bao nhiêu lâu? Tức là hơn 3 tháng thôi. Đó. Cho nên cái món nợ của thằng bạn đối với cái con nợ đó, nếu có làm việc để trả nợ thì 100 ngày hơn 3 tháng. Còn cái con nợ đi nợ người kia, con nợ ông vua đó, thì phải trả, phải làm 2.000 năm. Một sự chích lệch quá lớn như vậy. Thế mà thương bà chủ mình, tớ mục làm cho người ta tháo nhau sao anh này được vua thương lạ lùng như vậy mà anh không biết thương bà. Tin đến tại vua, vua ra lệnh tóm lại mày không tha giờ tao tha mày nữa, cho đi nhốt vào trong tù. Thế là không thể thả, không thể trả được thì muôn đời muôn kiếp trầm hồ. Đó chúng ta thấy, cho nên Chúa so sánh hai cái con nợ này, con nợ vua đó được gọi là tội, còn tầm bà nó nợ cái anh được vua tha được gọi là lỗi. Vậy thì ông vua tha nợ tức là tha tội, Chúa tha tội thì ta phải tha lỗi cho nhiều. Trong kinh này trang chúng ta đọc như vậy, cầu nguyện mà chúng ta không tha thứ cho kẻ xúc phạm đến ta thì không bao giờ Chúa nhận lời cả. Chỉ chắc tha tội cho chúng con nhưng chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con. Xưa kia dân Do Thái muốn chiếm thành Jericho thì không thể qua được vì nước sông Jordan nó chảy xiết. Ông Joshua phải bảo tư tế khênh hai cục đá ghi lời Chúa nhúng xuống sông Jordan, thế là nước sông mới chạm vào lời Chúa, nó vâng lời, nó chảy ngược lại, còn không tới nó cứ chảy đi tiếp, lộ ra một khúc đất trống. Thế là dân Do Thái ào ạt tiến cơn qua. Vậy thì cái loài vô tri bất giác là nước nó động vào lời Chúa, nó còn biết vâng lời, nó vòng trở về, không đi tiếp nữa. Còn hôm nay Chúa Giêsu đến với ta, Chúa mất mạng, Chúa vào trong ta. Từ khi chúng ta đã nhận bí tích khai tân, thanh tẩy thêm sức thanh thể. Còn hơn là bia đá rúng xuống sông Jordan chứ. Tại sao chúng ta không vâng lời? Không vâng lời con kia Chúa đã mất mạng, mà ta đã được kết hợp với Ngài. Cho nên nếu ta không kết hợp với Ngài để tha thứ và làm ơn cho anh em mình, chúng ta không thể nào tạo nên một cuộc sống bình an giữa mình với những người xung quanh. Kẻ không tha thứ sẽ chuốc nặng đời kết án như tin mừng chúng ta vừa nghe, Matthew 18:32. Cha trên trời sẽ xử với những kẻ nào không biết tha lỗi cho anh em mình, giống như ông vua đã ra lệnh tống ngục kẻ ông đã tha nợ một món nợ quýt dù là 10 năm sẽ bị tống vào cho đến khi trả xong, tức là không thể trả được, muôn đời phải khổ đó. Cho nên nếu chúng ta tha thứ, không tha thứ đấy, thì không phải là chúng ta xúc phạm đến cái người mà đã làm hại chúng ta mà thôi, mà xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Bởi vì mọi người Chúa dựng nên là hình ảnh của Thiên Chúa mà. Mà xúc phạm đến Thiên Chúa thì còn nặng hơn là kẻ mang nợ vua 10.000 nhân vàng. Cho nên người không biết tha thứ, tôi nhắc lại, không phải là đâu đến người anh em mình mà trả đạo hình ảnh con Thiên Chúa, hay là không coi Chúa là cái gì hết. Chúa nói những loại người như vậy thì đó là kẻ độc ác. Này, ta đã tha hết món nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, xin khất ta tha luôn. Tại sao đến người nợ ngươi, ngươi không biết thương xót anh em mình mà tha thứ lỗi lầm? Ông nổi cơn thịnh nộ, trao hắn cho đế hình hành hạ. Thứ hai là không tha thứ làm ơn cho kẻ hại mình thì làm sao chúng ta nên hoàn hảo như Cha trên trời? Cha trên trời chúng ta không thấy, nhưng mà Chúa bảo thấy tôi là thấy cha tôi, mà thấy Chúa Giêsu nhân ái như thế nào trên thập giá, ngài không xin Chúa Cha diệt kẻ hại ngài mà xin Cha tha vì chúng lần. Cho nên ngày nào chúng ta biết cầu nguyện và làm ơn cho kẻ hại mình, Chúa bảo rằng chúng con đồng danh với thầy vì thầy có danh là con, con đấng tối cao. Ngày mà Đức Maria được Thiên Thần truyền tin, Thiên Thần nói với Đức Maria Luca chương 1 câu 32 này, con Đức Maria là con đấng tối cao. Thì ở Luca chương 6 câu 35, Chúa Giêsu cũng nói ai tha thứ làm ơn cho kẻ hại mình có danh chung với tôi là con đấng tối cao. Cho nên đã là con đấng tối cao, Chúa Giêsu là Chúa ngang hàng với Chúa Cha, mà trước mặt Chúa Cha, Chúa như một người con, một trẻ thơ bảo sao nghe vậy thôi. Cho nên sống là người công giáo thì trước mặt Chúa, Chúa đòi chúng ta cũng sống tinh thần trẻ thơ đối với Chúa như con nít đối với cha mẹ. Vì thế mà Paulo nói là sống với nhau, nếu có cái gì bất lòng nhau thì em xử với nhau như là con nít nó xử với nhau thôi. Nào, ở đâu bên này đọc qua đọc rồi. Nào, chỗ nào mà chỗ Phaolô bảo bất hòa thì chỗ con nít chỗ nào? Nào, trời ơi, hôm qua đọc có thử nhau mà, hôm nay đọc thử gấp đôi này. Nào, không đọc, một Vivi đọc vậy. Nghe Vivi, chỗ nào? Đây chưa là một cô y tôn trên 14 cô em ơi. Thấy giỏi chưa em này? Thấy giỏi chứ đâu phải là đứa một đâu. Nào đi.
Thế cha một cô
tôn trên
14
cô em ơi,
có
trận
bất hòa hình như con nít
thôi. Đấy, có giận dữ bất hòa hình như con nít. Con nít nó chơi với nhau, nó hay chạm nhau, nó hay là mất lòng nhau, nó khóc, nó giận. Rồi đôi khi nó lấy nhau nữa, rồi chạy đi cáo ông cáo bà. Thế là thôi, xong, không còn để hằn thù gì cả. Còn người lớn thì sao? Ôi trời, miệng thì nói năng cười thì tươi tỉnh đấy, nhưng mà lòng thì tìm cách hại người khác. Có khi lấy cái nụ cười mà che đó cái gian ác của lòng mình. Con biết nó không phải như vậy. Nó bằng lòng nó khóc, ơi bị cáo xong thôi đó, có giận dữ bất hòa thì con nít thôi. Cho nên nếu mà chúng ta không biết tha thứ thì chúng ta ác lắm, ác hơn quỷ đó. Ta có quyền kết luận là nếu lấy điều ác mà đáp lại người làm lành cho ta thì ta là tướng quỷ. Tứ quỷ tức là đi dạy người khác làm ác. Nếu ta lấy ác đáp lại kẻ làm ác đối với ta thì là ta là con chó sói, sói ác lắm. Nếu ta lấy điều tốt đầy để đáp lại những người làm lành cho ta thì ta sống nhân bản, ta là người. Còn nếu ta lấy điều tốt đầy mà đối đãi với kẻ làm hại ta, ta mới là con Thiên Chúa. Bởi vậy Chúa kêu gọi chúng ta qua lời ngôn sứ Gioan mà câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới đọc: ngay lúc này các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, vì ta là đấng từ bi nhân hậu. Gioan chương 2 câu 23. Linh mục Christian được chặt dây, ông bị một người Hồi giáo đen giết, thì ngài viết một bức thư gửi như thế này: thưa bạn, của giây phút cuối cùng đời tôi, tức là biết nó sẽ chết đồng đấy, bạn không hiểu một điều bạn làm. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho bạn và cho cả tôi nữa, để chúng ta trở thành những người trung lành, biết sám hối, Chúa thương xót cho chúng ta gặp nhau trong nước Thiên Chúa, bởi vì bạn và tôi có chung một Cha trên trời. Đó. Nó không có thủ án mà còn cầu nguyện cho cái người giết mình không được lên thiên đàng. Vào thế kỷ 20, chúng ta thấy hai ngày đối nghịch nhau, là một nhà thơ tên là Salman Rushdie viết một cái tác phẩm được gọi là Vần Thơ Ác Quỷ. Người Hồi giáo bảo như vậy, cái thơ này là xúc phạm đến Hồi giáo. Thế là giáo chủ của họ là cô ấy mê ra lệnh cho toàn thể những tín đồ Hồi giáo, ai tìm giết được Salman Rushdie thì lấy thưởng rất là lớn. Bao nhiêu?
100 triệu
quy kim.
5 triệu quy kim.
Trời ơi, người ở đời này giết được Salman Rushdie lấy 5 triệu quy kim, chết được làm thánh nữa. Người ta cho là giết kẻ xúc phạm đến mình là có lợi. Trời ơi, đó, đấy, cái dòng giống này dòng giống không phải dòng giống Kitô, bởi vì họ không tin Chúa Giêsu là Chúa mà họ thờ Thiên Chúa gọi là Allah thôi. Còn Chúa Giêsu thì họ thì cho là một ngôn sứ, đúng không con? Rất là đúng, phải không? Con thấy nhìn không? Thấy đâu? Thấy mỗi con là đồng ý với cha. Ngày nào cha giảng con cũng thích nhất. Ngày 5 phút là con đã cho nên nữa, nếu mà con không trở lại cha buồn lắm. Tết vừa rồi đi về rồi không trở lại, nhớ vô cùng, vì không có người động viên mình giảng. Này đứa đó cười ra, cùng một dòng họ. Dòng họ gì biết đâu? Kangaroo. Ngủ ghê. Con ở trên sở thú có một loại khác, nó có kangaroo mà có con cù lần, nó cũng cứ đầu nó cũng ngủ cả ngày. Đấy, cái ông mà không đón nhận Chúa Giêsu như coi thế là Chúa của mình, không kết hợp với Ngài thì rất là ác. Vậy mà người ta bảo tôn giáo nào cũng dạy điều tốt, cũng dạy làm này, tôi không hiểu làm sao người ta nói được như vậy. Nghĩ là cái ngành này thì giáo hội Công giáo chúng ta trong thế kỷ 20 hãnh diện nhất vị giáo chủ chúng ta, đó là Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị. Ngày 13 tháng 5 1981, Ngài bị một tên gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên là Alika bắn Ngài ở giữa công trường Phêrô ba phát. Khi đưa Ngài vào bệnh viện, bác sĩ bảo chỉ cách một ly nữa thôi là vào đúng tim Ngài, là dốc máu hết, là chết ngay tại chỗ. Thế mà không sao, trước lúc đó Ngài gục xuống đó, thì có một cái máy chụp chụp được. Mới xong người ta rửa ra, thấy cái hình ảnh Đức Mẹ Cô Giúp đang ôm ra ngoài. Lạ. Thì không biết được cái bà rồng mập mập không nó đó, bài dí cái thằng Alika ấy, nó bắn đến cho hàng cái là mọi người sợ khóc chạy thất loạn. Còn cái bà rằng mập đó bảy lấy cơ thể mập bảy bảy đẩy giết thằng kia xuống, thằng kia nó như quay cùi á, còn bà này mập như cái phi vậy, thằng kia không bỏ lại được, thế có ăn được đó, bà cũng có lợi. Em lấy được bè bè với cái đó, tập tụng nhà bè lắm nha. Thế đó, nhưng mà cái này, hôm nay là đi về. Đợi, thì gì sẽ lúc đó người ta chụp, thì đây là nước mẹ. Nước mẹ tôi giúp, ôm cái giúp mặt. Người ta thắc mắc hỏi là tại sao? Thế giúp mặt không, câu bố là lúc đó tôi bị bắn như vậy, Đức Mẹ ôm với tôi. Đức Mẹ không nói được, bởi Đức Mẹ đâu có biết đâu. Nếu đó là một phép lạ, thế nhưng mà không biết. Mà Đức Mẹ không biết thì làm sao không Đức Mẹ nói được. Đức Mẹ nói thế, cho nên ông xạo, ông biết thì đâu mà nói. Thế nên Đức Mẹ không nói. Còn tin hay không tin thì tùy thôi. Đó. Cho nên ngày bị bắn, đưa vào bệnh viện, thằng thằng kia thì đưa vào nhà tù. Sau khi ngài được bình phục, ngài mua gói quà đến nhà tù thăm thấy anh bắn ngài, và nó còn trợn mắt nó nhìn, ủa ông sống hả? Láo không? Tôi cho ông ba phát như vậy, ba viên kẹo đồng ông chưa chết rồi. Láo quá, đưa vào bên thăm khác hẳn. Đấy, giáo chủ Hồi giáo thì đòi giết kẻ mà tự nói được người ta xúc phạm đến mình, còn giáo chủ của mình thì tha thứ. Cái này quá đẹp. Cho nên mình không tha thứ thì luôn luôn là mình lỗ, mình khổ, lương tâm nó không bình an đâu. Sự bình an chỉ có được khi tâm hồn chúng ta được Chúa Giêsu cư ngụ. Bình an đích thực chỉ có được khi chúng ta sống giáo lý yêu thương của Chúa. Bởi vì không có Chúa không có bình an. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu khi Ngài còn sống, Ngài không nói bình an cho ai hết. Khi Ngài sống lại rồi, Ngài mới nói bình an. Chúng ta đọc Kinh Thánh đi. Khi Ngài sống lại, Ngài mới nói bình an cho chúng con. Có nghĩa là sao? Ngài sống lại rồi, Ngài mới có thể đi vào lòng người ta được, qua phục vụ, qua thánh lễ. Trên trước phục sinh Ngài không nói bình an, sau phục sinh Ngài mới nói bình an. Cho nên chúng ta không thể nào có bình an nếu chúng ta cứ giữ lòng hận thù Chúa ra khỏi chúng ta, là chúng ta mất bình an. Chuyện kể rằng có một người nghèo đi ăn xin tức là hành khất. Chưa hôm đó ông gõ cửa nhà một người cao lắm ở đường Nguyễn Cửu Đàm chứ kìa, mấy đầu à? Ông gõ cửa đến cái nhà này giàu lắm, xin bố thí. Mà không may gặp cái lúc ông chủ mới thua bạc, đánh bạc mà ông mới bị thua. Có mấy bà thua đang tức mà, nếu có thằng này lên đi xin tao đang thua bực tí bồ thì mất hết cả buổi sáng này, mất bao nhiêu tiền xin đi không cho gì hết. Cũng chịu thề mắc một trận, nhổ bọt trách mặt thằng kia, cút đi đấy, tao có gì cho mày bãi bỏ. Người thất bực lắm, ông cho tôi thì ông bảo tôi đi thôi chứ tại sao ông nhục mặt tôi, ông nhổ bọt mặt tôi. Tức quá, đi làm sao trả thù này. Thế là hắn lấy cục đá bằng ngón tay này bỏ vào túi. Bởi vì anh ta đi xin có cái túi, bỏ túi để chờ cơ hội nào thuận lợi vắng người không ai thấy, cục đá này sẽ ném vào mặt cái ông nhà giàu để trả thù cho bọn em. Mà đeo cái cục đá đó ngày qua tháng lại suốt đi hơn 20 năm rồi mà chưa có tìm được dịp nào thuận lợi để ném cục đá nó vào mặt cái ông kia. Thế hôm đó anh đi lấy, anh được nghe Thư Do Thái chương 12 câu 1, tác giả nói rằng: hãy liệu đi xa ta, quả ta mọi thứ tội lỗi bình trị. Tội lỗi còn nặng hơn quả ta, liệu có đi. Và Phaolô nói ở bộ Ý Tô chương 13 câu 7, phải tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả mới giúp được ai. Chính cái lời đó thức tỉnh anh. Thế thì mình nằm cứ đeo cái cục đá trong túi 25 rồi, mệt quá đấy, nặng quá đấy, chưa tạm ai ai được ấy, chưa có trả thù được, mà lúc nào mình cũng tức bực, mà đeo nặng thế này, thôi quăng bà ra đi, thì không đeo đá nữa, thế là nặng, không còn phải đeo nặng nữa, tự nhiên mình cứ để cục đá trong túi để chờ trả thù, nó cứ nặng nề trong cuộc đời của mình, quăng nó đi là hết. Cho nên chúng ta muốn được Chúa thêm ơn để chúng ta có thể chịu đựng, tha thứ, làm ơn cho cả mình, phải nằm đi lễ để Chúa ở với mình. Tôi nhắc lại là Chúa Giêsu phục sinh đến với chúng ta mới có bình an, thì phải đi lễ mới gặp được Chúa Giêsu phục sinh và cầu nguyện với Chúa như Thánh Mình 25:4 câu 4 câu 7 đáp ca chúng ta mới đọc: lạy Chúa, đường nẻo này xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo cho con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Lạy Chúa, xin nhớ lại ân nghĩa của Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời, xin lấy tình thương của Ngài mà nhớ đến con cùng.